Nếu không có ý kiến gì nữa thì chúng ta đọc sang đoạn 14. Ly tướng tịch diệt. Rằng bốn chữ lìa tướng tịch diệt là thế nào? Lìa tướng, lìa tướng là lìa cái gì? Lìa tướng là lìa thế gian, lìa những các cái thấy, nghe, sắc, sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trong thì lìa cái tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ già. Nghĩa là lìa cái chấp ngã, cái vọng thân, vọng tâm. Lìa những cái hư vọng. Ngoài thì lìa sắc thanh hương vị xúc pháp 600. Tức là lìa cái cảnh giới thế gian. Chúng mình đang sống, trong thì chấp cái thân này là mình, ngoài thì chấp sắc thanh hương vị xúc pháp là cảnh của mình. Thế cho nên khỏi cái tâm tham sân si, yêu ghét mừng giận. Thế là trong thì chấp vọng thân, ngoài thì chấp vọng cảnh. Cho nên cái vọng tâm nó mới khởi lên. Thế đấy là gọi cả vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, gọi là tướng. Thế bây giờ mình lìa cái tướng, nghĩa là tập quan sát, thấy tất cả tướng đều hư vọng. Chuyện trong, chuyện ngoài là hư vọng cả. Nghĩa bây giờ lìa những cái hư vọng ấy, tức là lìa cái thế gian. Thế lìa được cái thế gian thì cái cảnh tịch diệt nó sẽ hiện lên. Tịch diệt, tịch là vắng lặng, bởi vì không có dùng đến căn trần vật thức nữa, cho nên cái tâm vắng lặng. Còn chữ diệt đây tức là cái nghĩa chữ diệt ở trong tứ đế khổ tập diệt đạo, cái chữ diệt đó. Diệt là bình an vô sự, hễ mà còn mống niệm, còn nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh thì là còn khổ sở. Buông hẳn những cái đi, thế gọi là diệt, là cảnh trong kinh gọi là niết bàn. Chữ niết bàn là dịch nghĩa, là tiếng Ấn Độ dịch sang tiếng Tàu gọi là diệt. Chữ diệt là dịch nghĩa chữ niết bàn. Như thế để chúng ta thấy là hễ còn khởi cái tâm, hễ còn trong thì chấp ta, ngoài thì chấp có cảnh, khởi cái tâm lên thì đó là cảnh luân hồi sanh tử. Còn bây giờ diệt tức là vắng lặng, buông sạch những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, thì cái cảnh bình an yên ổn nó hiện lên, tức là niết bàn. Thế cho nên chữ niết bàn là tiếng Ấn Độ chính nghĩa là diệt. cứ ngồi yên, bình tĩnh, đừng khởi niệm. Thì đấy là cái tánh chân không, là cái chân tâm của chúng ta. Còn bây giờ cứ khởi niệm, trong thì chấp cái thân của mình, ngoài thì cho những cái bóng ảnh nó hiện ở sáu căn là thật, cho sáu sắc thanh hương vị xúc pháp là thật. Thế rồi tâm suy nghĩ, miệng nói, thân làm, gọi là ba nghiệp, tức là bắt đầu tạo nghiệp. Tâm suy nghĩ, miệng nói, thân làm, đó là tạo nghiệp, cho nên gọi là ba nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì lại có cái tạm thức ấy, nó lại xếp đặt cái quả báo, do đó nối tiếp luân hồi. Thế muốn không có luân hồi thì dừng hết cả tất cả. Tâm đừng suy nghĩ, miệng đừng nói, thân đừng làm, thì gọi là không tạo nghiệp. Đó là gọi là diệt, thì chính là cảnh giới niết bàn, gọi là vào dòng thánh, tức diệt. Vậy còn có tướng, có căn, có trần, có thức, thì đó là cảnh giới phàm phu. Bây giờ lìa những cái tướng, lìa căn trần và thức, thì cái cảnh tịch diệt nó hiện tiền, tức là mình trở về với mình thật, cái chân tâm bản tánh của mình. Ở đây gọi là kim cang bát nhã. Dù con đã được tuệ nhãn rồi mà chưa từng được nghe. Ngài được tuệ nhãn tức là Ngài chứng quả gì? Hoàn toàn đã thoát luân hồi sanh tử, chứng quả thánh hoàn toàn, chính là là hả? Thế mà sao Ngài lại chưa được nghe kinh này? Bởi vì kinh này là kim cang bát nhã, nói về cái chân tâm bản tánh của mình. Thì các vị tiểu thừa chưa có được nghe. Kinh này thuộc về đại thừa. Thế cho nên các vị A-la-hán chưa được nhận được cái tánh, tánh kim cang bát nhã của mình. Các ngài cho lấy đấy là cảnh niết bàn, cho nên ngài bây giờ ngài mới nhận được, hiểu được cái nghĩa thu, nhận hiểu được cái chân tâm bản tánh của mình, nó là kim cang không sanh không diệt. Vì ngài hiểu được cái chỗ đó cho nên ngài mới chảy nước mắt, chẳng những chảy nước mắt mà còn rầm rề khóc sướt mướt từ bao nhiêu kiếp cứ luân hồi sanh tử, nhận những các cái sống với những cái hư vọng. Đến bây giờ chứng quả A-la-hán mới được nghe cái kinh này, mới biết bản chất của mình vẫn vô lượng thọ, vô sanh bất diệt, mà cứ đi chạy theo cái hư vọng. Cái nào có lỗi tại ai, nào có ai bắt mình phải đi làm thân này thân kia, chỉ bởi vì mình cứ chạy theo cái hư vọng mà khốn khổ. Thế cho nên đến đây Ngài mới nhận rõ được cái nghĩa. Ngài chảy nước mắt, chảy nước mắt là cái tướng, cái sự xúc động mạnh ở trong tâm thức. Nó có cái xúc động mạnh, cho nên có người thì cười, có người thì khóc. Đây là cái tướng của cái tạng thức, nó bị xúc động